cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Xuân Ngọc và tạp chí Sức khỏe là vàng xin kính chào quý thính giả. Và trước hết, mở đầu tạp chí kỳ này sẽ là một vài tin tức y tế sức khỏe trước khi chúng ta đến với chủ đề của chương trình. Bàn về phẩm chất của bác sĩ nước ngoài làm việc tại Việt Nam cũng như tại Úc. Sau vụ xuất hiện bác sĩ giả tại Úc làm việc 11 năm, cũng như câu chuyện một bác sĩ Trung Quốc khiến bệnh nhân chết não rồi bỏ trốn ở Việt Nam. Theo cơ quan quản lý y tế sức khỏe Úc APRA, hôm 10 tháng 3 vừa qua, giới hữu trách đã chính thức vào cuộc điều tra chi tiết với 48 nhân viên làm việc tại bệnh viện Baker's Marsh, tiểu bang Victoria có liên quan đến những cái chết của trẻ sơ sinh tại bệnh viện này trong suốt thời gian qua.
18 tháng tiến hành điều tra sơ bộ, cơ quan quản lý y tế sức khỏe Úc vừa tiết lộ rằng đã có hành động ngay lập tức đối với 5 nhân viên y tế tại bệnh viện Baker's Marsh Hospital vì những người này có trình độ hạn chế không đáp ứng được việc điều trị bệnh nhân. Cuộc điều tra về vụ này vẫn đang tiếp tục và có 6 nhân viên y tế khác bị áp đặt điều kiện trong việc điều trị bệnh nhân. 6 người này bị cảnh cáo trong khi một số khác không gặp vấn đề gì. Trong số này có 11 nhân viên không còn đăng ký làm việc tại bệnh viện nữa. Cũng theo nguồn tin này, thì 5 nhân viên y tế đã bỏ nghề trong khi họ đang bị điều tra.
Mì ăn liền, instant noodle có vẻ là lựa chọn nhanh gọn cho nhiều người trên thế giới này, thậm chí không ít người mê mẩn món này phải không thưa quý vị? Tuy nhiên theo một nghiên cứu trên báo Journal of Nutrition mới công bố thì loại mì của Hàn Quốc, instant ramen noodle, bị cho là không tốt với sức khỏe người tiêu dùng. Vậy nó không tốt như thế nào? Các nhà nghiên cứu đã tập trung vào mối liên hệ giữa việc tiêu dùng mì ăn liền với nguy cơ bệnh tim, đặc biệt là ở phụ nữ. Cuộc nghiên cứu này được tiến hành ở Hàn Quốc, nơi mà số người ăn mì ăn liền nhiều nhất trên thế giới. Các nhà khoa học sử dụng dữ liệu của hơn 10.700 người trong độ tuổi từ 19 đến 64 và kết quả là phụ nữ ăn mì ăn liền thường bị chứng rối loạn chuyển hóa, nhóm các yếu tố nguy cơ bao gồm béo phì, cao huyết áp, cholesterol và lượng đường trong máu làm tăng nguy cơ bệnh tim và tiểu đường. Những người ăn mì ăn liền ít nhất 2 lần một tuần cho thấy nguy cơ hội chứng chuyển hóa cao hơn 68% và đây là một hội chứng làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ. Trái lựu pomegranate là một trong những trái cây rất phổ biến và không còn lạ lẫm gì với quý vị phải không nào? Và theo một nghiên cứu mới đây của Đại học California ở Mỹ, thì nước quả lựu đứng thứ nhất trong 10 loại nước trái cây và đồ uống lành mạnh nhất.
Thực phẩm màu đỏ này có chứa 3 loại chống oxy hóa, polyphenol bao gồm tannin, anthocyanin và axit ellagic. Các thuộc tính của quả lựu rất tốt trong việc bảo vệ sức khỏe của cả nam và nữ giới, theo như tờ Medical Daily. Lựu có tác dụng chống béo phì. Nhiều người thừa cân hoặc béo phì vì họ ăn uống nhiều hơn nhu cầu cơ thể cần, trong khi lựu lại kiềm chế những cơn đói nhờ tạo cảm giác no. Trong một nghiên cứu vào năm 2016, các nhà nghiên cứu từ Đại học Queen Margaret, Edinburgh, Scotland rút ra kết luận rằng uống một ly nước lựu trước khi ăn giúp tạo cảm giác ít đói và hài lòng hơn so với nhóm dùng giả dược. Các chuyên gia tin rằng polyphenol của trái cây này hoạt động như một chất ức chế sự thèm ăn. Bảo vệ tim, theo một nghiên cứu năm 2010 cho thấy dùng 800mg dầu hạt lựu mỗi ngày trong 4 tuần sẽ cải thiện được triglyceride và cholesterol tốt. Ngoài ra, lựu còn có thể ngừa ung thư vú, chống viêm khớp và điều trị rối loạn cương dương nữa.
Quý thính giả đang nghe tạp chí Sức khỏe là vàng của SBS Radio với Xuân Ngọc. Và thưa quý vị, chủ đề tối hôm nay chúng tôi muốn cùng với quý vị tập trung vào một cái câu chuyện mà trong cái thời gian vừa rồi, một vài tuần vừa rồi, báo chí rất là quan tâm, đó là bác sĩ giả, rồi là cái trường hợp bác sĩ Trung Quốc gây ra những tai nạn, gây ra những cái hậu quả rồi bỏ trốn. Thưa quý vị, theo báo Thanh Niên Online hôm 7 tháng 3 đó, thì tại Hà Nội, bác sĩ Trung Quốc xác định là một bệnh nhân tên là chị T, giấu tên đó, mang thai 21 tuần và cho rằng chị bị viêm âm đạo và chỉ định liệu pháp. 3 phút sau khi sử dụng máy rung thì bệnh nhân bị khó thở, co giật, sùi bọt mép và sau đó bệnh nhân này bị chết não. Và hiện nay thì thanh tra Sở Y tế Hà Nội đang vào cuộc rồi, nhưng điều đáng nói là vị bác sĩ Trung Quốc kia thì đã bỏ trốn mất rồi. Bác sĩ Phan Đình Hiệp cùng trò chuyện về câu chuyện này. Lời đầu tiên xin kính chào bác sĩ Phan Đình Hiệp ạ.
Chào Xuân Ngọc, chào quý thính giả của đài SBS Ban Việt Ngữ.
Vâng, thưa bác sĩ, nghe đến câu chuyện như thế và chắc là bác sĩ cũng để ý rất là nhiều đến cái vấn đề này, thì dưới góc độ chuyên môn đó, thì cái cách xử lý, cái cách điều trị của cái vị bác sĩ Trung Quốc kia với cái chị T đó có thai 21 tuần tuổi rồi thì nó gặp vấn đề ở điểm nào ạ?
Nói về việc điều trị cho bệnh nhân á, mà có sai phạm, sai sót thì chúng ta nên đợi cái kết quả của bên giám định chuyên môn. Mặc dù vậy, đáng buồn là những cái kết luận của chuyên môn của Việt Nam nhiều khi nó không khách quan. Cái điều chúng ta đã thấy nhiều lần rồi. Nếu mà điều trị mà gây ra tai biến á, thì tùy mức độ, tùy cái tình huống cụ thể mà có những hình thức xử phạt cụ thể. Điều đáng nói ở đây ở chỗ là nhân viên bác sĩ người Trung Quốc này đã bỏ trốn. Nhưng đứng cấp độ chuyên môn thì Hiệp có thể nói khẳng định rằng cái việc mà điều trị viêm âm đạo mà dùng cái khử rung thì chắc chắn là không có theo standard, tức là theo tiêu chuẩn của những cái y tế tiến bộ nào cả hết. Nhưng mà nhìn chung thì cái quy trình mà để cho một bác sĩ nước ngoài làm việc ở Việt Nam quá lỏng lẻo, có nhiều cái gap rất là rõ ràng. Mà nếu mà không mọi người trong nước hoặc là những luật sư trong nước, người dân trong nước mà không nhìn thấy những cái gap này thì chắc chắn là những thảm họa này nó còn tiếp tục và tiếp tục còn tiếp tục nữa.
Nhưng mà có một cái thực tế là như này ở Việt Nam đó, rồi là ngay cả tại đây nữa thôi, mọi người đi khám bệnh, các bệnh nhân đến thì biết là phòng khám đó có bác sĩ A, bác sĩ B, thì nhiều khi mọi người đâu có thể nào tìm cách nào để mà xác nhận được là bác sĩ là thực sự có chuyên môn hay không và chuyên môn cao đến đâu. Thậm chí là bác sĩ giả nó cũng đang tồn tại ngay tại Úc này nữa cơ. Việt Nam thì chuyện tương tự nó xảy ra như thế. Và có một cái thực tế là chuyện bác sĩ người Trung Quốc hành nghề ở Việt Nam không phải là chuyện mới xảy ra. Thậm chí là có những bác sĩ Trung Quốc sang Việt Nam khám chữa bệnh mà còn không rõ nguồn gốc và chưa biết là có giấy phép hành nghề hay không.
Đúng như vậy, bởi vì chúng ta thấy cái quy định mà để một người nước ngoài, tức là ví dụ trường hợp bác sĩ Trung Quốc làm việc ở Việt Nam á, thì những cái yêu cầu để người ta qua làm việc quá dễ. Mình nói là trong cái điều luật nó như thế này nhé, tức là cần cái đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Cái này cũng giống như một bác sĩ ở bên ở nước ngoài và Úc làm, hai cái này giống nhau. Vấn đề thứ hai là vấn đề cần có bản sao chứng thực văn bản chuyên môn. Bên Úc cũng cần và bên ở trường hợp Việt Nam cũng cần. Tức là hai cái này không giống nhau, chúng ta không nói đến hết. Cái thứ ba là cái giấy xác nhận quá trình thực hành, tức là quá trình anh đã làm việc ở trước như thế nào. Cái này thực ra bên Úc không cần thiết. Nguyễn sao là anh làm việc được, nhưng mà ở Việt Nam cần. Cái đó thì cũng theo mình không quan trọng lắm bởi vì có thể giả được. Vấn đề thứ tư là cần có cái bản sao chứng thực giấy chứng nhận biết tiếng Việt thành thạo. Giống như bên Úc thì cũng chúng ta cũng cần có
biết tiếng Anh thành thạo
và tiếng Anh đủ để mà dùng. Thì cái đấy cũng là một cái đúng, nhưng mà cái liệu là việc mà thông dịch viên trong trường hợp nếu cần thiết hoặc là cái tiếng Việt đầy đủ của nhân viên này có đủ hay không, đây là vấn đề mọi người trong
đó.
Rồi vấn đề thứ năm là có bản sao chứng thực giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của lao động Việt Nam cấp. Cái này là nửa đúng nửa khác với cả ở bên Úc, tức là rõ ràng là một số cơ sở của bên Úc mà thiếu nhân viên thì người ta có thể yêu cầu là chính phủ thông qua cho người nào đó ở bên nước ngoài vào đây để điều trị. Cái hiện trạng đó bây giờ rất là yếu, nhưng tất cả năm điểm đó không có cái điểm thứ sáu, điểm mà quan trọng nhất đó là cái trình độ chuyên môn, cái thẩm định chuyên môn không có. Chính vì vậy cho nên nếu ví dụ như một người bác sĩ ở Trung Quốc, người ta tốt nghiệp ở Trung Quốc đúng thật hay không biết, người ta chỉ cần nếu như người ta có bằng giả. Ở Việt Nam thì chúng ta biết Việt Nam với Trung Quốc là chuyên gia những cái bằng giả, người ta có bằng giả, người ta có những cái tham khảo giả, rồi người ta có thể nộp đơn và trong vòng 60 ngày hoặc là maximum là 180 ngày đối với người nước ngoài thì Bộ Y tế phải cung cấp chứng chỉ hành nghề cho người đó, và là nếu mà không cung cấp thì phải trả lời lý do chính đáng. Như vậy làm sao có đủ khả năng mà thống kê là hoặc là
tìm hiểu thực sự tra, đúng không?
Tìm hiểu là người ta có là thật hay không, người ta có đúng làm cái đó hay không
đó.
Không thể kiểm tra nổi mà bắt buộc phải trả lời. Đấy, bên Úc là khác nhau nhé. Nếu anh ở một bác sĩ nước khác qua Úc, nếu anh không qualify được cái hành nghề thì cho dù cả đời anh cũng không được, chứ không cần 180 ngày hay là bao nhiêu ngày. Tức là Bộ Y tế không cần phải cấp giấy phép cho anh nếu như anh không đủ tiêu chuẩn. Cái điểm như mình phân tích nữa là bên Bộ Y tế của Việt Nam là một sự ôm đồn. Chúng ta thấy rõ ràng là về cả cơ sở khám chữa bệnh, giấy phép hành nghề hoặc là chứng chỉ hành nghề là Bộ Y tế ôm hết. Cái đó là không được. Như bên Úc này chúng ta có nhiều cái chuyên môn khác nhau, mỗi hiệp hội chuyên môn họ tạo ra những cái chuẩn mực nhất định để mà rồi có những thi cử hoặc là những cái điều kiện mà cái người mà thực hành thì phải theo những tiêu chuẩn đó, vì nếu không theo tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ phải chịu cái hình phạt của pháp luật. Giống như mình nói, dạng như một cái bệnh nhân vừa rồi đó là có thai, vừa bị viêm âm đạo đi làm cái rung, chẳng hiểu rung là rung cái gì nữa, thì như vậy cái đó nó vượt qua ngoài những cái thẩm quyền chuyên môn. Thì việc ở Bộ Y tế chúng ta chưa cho phép những hội đoàn chuyên môn độc lập phát triển một cách đúng mức, đúng ý nghĩa.
Vâng.
Còn nếu mà nhìn cái lỗi thứ hai nữa cũng lỗi về cơ sở y tế nữa, bởi vì nếu nhiều lúc thì lại lấy cái mác bác sĩ nước ngoài, khái niệm chạy trọt để cái cơ sở được hình thành, được tuyển dụng dễ dàng hơn. Người ta không có giám sát được và không có cái quyền giám sát của nhân viên đó thì làm sao mà có thể không xảy ra cái chuyện sai sót. Rồi còn một mặt nữa là nói đến nhân viên y tế. Nhân viên y tế chúng ta thấy trong nước thấy cái việc bác sĩ điều trị của người Trung Quốc điều trị có sai lầm, có những sai sót và có thể không thích hợp, Nhưng mà có bao nhiêu người dám đấu tranh cho quyền lợi của chính nghề nghiệp của người ta và chính đấu tranh cho quyền lợi của người dân? Như ở bên nước này là những cái trường hợp vậy là chúng ta không có thể bỏ qua được. Người dân và truyền thông tất cả sẽ bảo vệ cái quyền lợi của người dân.
Vâng, nhưng mà ở Việt Nam đó thì chúng ta cũng biết rồi, cứ bệnh viện nào ví dụ nhé, là bệnh viện Việt Pháp này, rồi là bệnh viện Việt Mỹ, đấy, những cái cơ sở ví dụ khám chữa răng Việt Úc vân vân, những cái kiểu như vậy nó mọc lên rất là nhiều, cứ treo biển nước ngoài, biển ngoại thì bắt đầu là mọi người chú ý tới nhiều hơn, đến đông hơn đó. Nhưng mà rõ ràng sau những cái trường hợp về bác sĩ Trung Quốc như thế này, và đây không phải là vụ đầu tiên, rất là nhiều vụ đã xảy ra rồi, các phòng khám cũng đã bị cấm hoạt động rồi.
Người dân là một phần người ta mất niềm tin, hay là người ta chưa tin tưởng vào cái đội ngũ bác sĩ trong nước. Nhưng đáng tiếc là người ta không có chú ý hoặc quan tâm để mà phản kháng cái việc điều trị của những người bác sĩ nước ngoài, nhất là những người không đủ hiểu biết. Người ta vẫn nhiều lúc đúng là tin tưởng vào cái mát của nước ngoài, như là bác sĩ của Úc hoặc Pháp hoặc Mỹ hoặc là Trung Quốc. Kể cả mình nói thật là những người bác sĩ ở Úc này chứ như bọn mình mà về Việt Nam chưa chắc nó điều trị được, bởi vì muốn điều trị của bệnh nhân thì anh phải biết từng cái cơ sở thực tế của địa phương, các cái cơ sở thuốc điều trị địa phương, các cái dịch vụ hỗ trợ xung quanh, chứ đâu có phải là anh cứ biết một cái bệnh mà vào đã điều trị được. Còn một mặt nữa là cái gì mà đặc biệt ở Việt Nam chúng ta là có một cái sự không đúng quy luật quá mức trước những cái gì có yếu tố của Trung Quốc. Chúng ta thấy đấy, về mặt ví dụ như tạo ra phòng khám Trung Quốc, phải có nhân viên Trung Quốc, những cái điều trị kiểu Trung Quốc hay là các trang thiết bị của Trung Quốc thì chúng ta không kiểm soát chặt chẽ, và thậm chí rất nhiều cơ quan công quyền người ta giống như không dám đụng vào, sợ cái yếu tố Trung Quốc này thì làm hại người dân Việt và chăm sóc sức khỏe người dân là bị ảnh hưởng chắc chắn là nghiêm trọng. Rồi một cái điểm nữa là quốc tế hóa đời sống. Chúng ta đang áp dụng giao lưu với thế giới và các cái thứ, nhưng mà ngược lại chúng ta lại không theo những định hướng chẳng đâu vào đâu cả. Ví dụ kinh tế thị trường thì theo định hướng xã hội chủ nghĩa để chấp nhận việc giao lưu bác sĩ, nhưng lại không có cái cơ chế giám sát thay đổi hoặc là tiêu chuẩn cụ thể nào cả. Còn một cái điểm cuối cũng đáng nói là cái sự giả dối và tham nhũng. Rõ ràng là cái này là ở các nước, nhưng mà ở Úc chúng ta như Xuân Ngọc nói là có bị, nhưng mà cái đó nó rất là hãn hữu. Bởi vì trong các nước như là Trung Quốc hoặc Việt Nam, cái tệ nạn như bằng giả, nhu cầu giả, cái này quan trọng. Bởi vì là mình nói ví dụ như là cơ sở y tế nó cần bác sĩ đó, mà thực ra chúng ta thấy những vụ việc như ở Hà Nội hoặc ở Sài Gòn thì là những thành phố lớn, cái tình trạng bác sĩ không có thiếu, thậm chí còn thừa, thì lại sao phải đi mời các bác sĩ người Trung Quốc qua điều trị. Như vậy là tạo cái nhu cầu giả để mà có thể thông qua những giấy phép hành nghề này, có những cái việc tham nhũng tư lợi trong đó. Và chưa kể có thể người ta không tham nhũng hay tư lợi, nhưng người ta có yếu kém trong khâu quản lý, nhưng mà lại không chịu mở rộng tầm mắt khắc phục, mà cố ôm đồm công việc như vậy. Một mặt nữa thì điều luật lại chồng chéo, mơ hồ, rườm rà, cho nên là cái người không có quyền hoặc là không hiểu biết mà vẫn có cái quyền quyết định hết mọi thứ thì quá nguy hiểm cho người dân.
Vâng, nhìn lại cái nguồn gốc một chút, bác sĩ thì được đào tạo rất là kỹ càng, qua rất là nhiều khâu, rồi là qua rất là nhiều các trường lớp chuyên môn. Nhưng mà rõ ràng là hệ thống đào tạo bác sĩ ở các quốc gia là rõ ràng khác nhau, đúng không ạ? Ông đào tạo một ông bác sĩ ở Trung Quốc khác một ông ở Việt Nam, khác một ông ở Úc. Vậy thì phải chăng đó cũng là một cái yếu tố mà khó mà có thể quản lý được, thưa bác sĩ?
Cái đó khó quản lý được, đúng. Nhưng mà chúng ta có những điều lệ để mà quản lý. Giống như một cái bác sĩ mà ở nước ngoài mà vào Úc muốn hành nghề Úc thì sẽ có những cái quy định chặt chẽ nghề nghiệp ở bên này để mà giảm thiểu tối đa những cái rủi ro hoặc là những cái nguy cơ mà gian lận. Và chúng ta đã biết ở Úc là có đấy. Thì ở Việt Nam chúng ta như Hiệp phân tích ở trên đó, chúng ta coi cái điều kiện nghề không có cái điều kiện đó. Cho nên ví dụ một bác sĩ qua Trung Quốc qua, người ta có bằng cấp, người ta vậy qua thì anh không có cách nào từ chối thì rõ ràng là người ta sẽ vào. Và thử tưởng tượng với cái dân số của Trung Quốc với cái đào tạo như vậy thì họ qua cái ào một cái thì là các bác sĩ trong nước còn có thể không có việc làm nữa, chứ không phải đơn giản.
Đây, chúng ta nói luôn về cái chuyện ngay tại Úc này thôi. Thời gian vừa qua, 1-2 tuần nay, người ta nói xôn xao về cái vụ fake doctor, tức là bác sĩ giả vào nước Úc này, thậm chí hành nghề tới 11 năm làm việc ở mấy bệnh viện tại Úc, ví dụ bệnh viện Gosford, bệnh viện Wyong, Hornsby và Manly. Đó, sau đó cuối cùng mới bị phát hiện và đến bây giờ thì cũng biến mất rồi. Đó, thế thì bác sĩ Phan Đình Hiệp nhận xét như thế nào về cái hệ thống y tế ngay tại Úc này với cái vấn đề mà bác sĩ giả như thế này, liệu có đáng lo ngại hay không? Phải chăng đây chỉ là một trong rất là nhiều trường hợp thôi?
Chắc là sẽ còn một vài trường hợp nữa chứ không phải là một. Nhưng mà những cái việc này nó chắc chắn nó không còn nhiều trong tương lai nữa. Cái lý do chính là bởi vì trước năm 2010 hoặc là đặc biệt là trước năm 2005 á, thì cái số lượng bác sĩ chúng ta đào tạo ra trong nước không đáp ứng với nhu cầu y tế. Thành ra là có những cái trường hợp chúng ta phải nhận bác sĩ người nước ngoài vào. Mặc dù là cái quy trình đào tạo chuẩn hoặc là quy trình chuyển đổi là rất là chặt chẽ, tức là chúng ta một bác sĩ nước ngoài vào thường phải qua kiểm tra sát hạch về tiếng Anh, sau đó là chuyên trình kiểm tra về chuyên môn, sau đó kiểm tra về kỹ năng thực hành, rồi vẫn còn phải qua những cái bước là training ở các cái hiệp hội y tế khác nhau nữa, chứ không phải đơn giản vậy. Tuy nhiên là vì cái lý do là khi mà lúc đầu chưa đủ, cho nên người ta mới nhận bác sĩ từ nước ngoài vào. Và khi người ta nhận bác sĩ nước ngoài vào thì cũng gần như của Việt Nam lúc này là chúng ta là căn cứ vào là nhu cầu của cơ sở y tế, căn cứ vào cái bằng cấp, tin tưởng vào cái bằng cấp và tin tưởng vào những cái document hoặc là những cái tham khảo chéo mà người ta nhận bác sĩ đó qua. anh chàng này là một trong những người rất cả gan mà dám giả làm người khác để vào. Tức là anh mượn cái giấy tờ của người khác mà anh đi làm cái trường hợp đó. Cái trường hợp này nó không có nhiều, nhưng mà anh ta tồn tại được 11 năm trong hệ thống y tế, nhưng mà anh ta mãi mãi vẫn chỉ là cái người gọi là limitation, tức là cái bằng của anh ta chỉ là bằng dưới của cái supervisor khác mà thôi, chứ không được được hoạt động độc lập. Như vậy là so sánh trường hợp này với trường hợp Việt Nam, tức là hai cái đều là cái sai sót. Sai sót bên Úc là một trường hợp hãn hữu, nó không có tính hệ thống. Còn sai sót Việt Nam là mang tính hệ thống và khó sửa trừ trường hợp khi luật đổi. Còn cái thứ hai nữa là cái anh chàng này á, thì là anh ta đi vào cái khu vực ngày xưa chúng ta gọi là area of need, tức là cần cấp sĩ khẩn cấp. Nhưng mà còn ở Việt Nam thì cái trường hợp này là vào những cái thành phố lớn. Đấy, tức là rồi một mặt nữa là chúng ta vì ở y tế Úc có những hội đoàn thẩm định chuyên khoa, cho nên anh này không có thể vượt qua được những cái test đó, cho nên thành ra anh ta cứ đến năm 2004 là người ta đã cắt anh này, không cho anh này được hạ giấy phép hành nghề nữa, mặc dù lúc đó chưa biết anh này chỉ là mang cái giấy tờ giả. Đấy. Cho nên là về mặt yên tâm thì mọi người có thể tương đối yên tâm sống y tế Úc hơn, chứ không phải là chúng ta nghĩ là cái này sẽ là mọi bác sĩ đều giả hết.
Thế lắm. thì sợ quá, thế đáng sợ quá mà hiểu. Vâng, từ góc độ bệnh nhân thì rõ ràng là ai cũng muốn là được yên tâm như thế khi đến khám bác sĩ, rồi là gặp được những bác sĩ có chuyên môn tốt. Thế thì rõ ràng việc đi khám thì mọi người nên để ý cái điều gì theo cá nhân bác sĩ?
Nếu mà nói khám bên Úc thì chúng ta cũng thoải mái lắm, bởi vì người Úc rất nhiều người họ có thể hỏi là bác sĩ tốt nghiệp ở đâu, không, cái đó nó không có offense, không có thấy là mất lòng của bác sĩ đâu. Và thường thường trong phòng khám của bác sĩ thường thường nếu các vị nhìn thì quý vị có nhìn thấy những cái bảng, cái giấy tờ người ta là bác sĩ đã tốt nghiệp ở đâu, hoặc là đã qua training nào chưa, thường thường người ta để giống như mình thì mình qua mấy chỗ, nhưng mà mình chỉ để một cái quan trọng nhất là cái cuối cùng, tức là cái bằng bác sĩ gia đình của mình, tức là để đó người ta biết là người này đã được training, đã full training hay chưa. Bởi vì như Ngọc thấy là nhiều lúc chúng ta đi những cái phòng mạch, có những cái phòng mạch người ta vì ngày xưa ấy, người ta vẫn thiếu người, người ta tuyển bác sĩ trực tiếp qua thì có khi người ta chưa qualify lại được những đó, người ta thật là rất là sót những cái đó. Và vì cái lý do cái sự kiện vừa rồi gần đây, một cái tay bác sĩ mà bác sĩ giả mạo này mà đã làm được trong 11 năm, thì nhắc nhở chúng ta là nếu chúng ta thấy những bác sĩ nào mà trình độ nó rất là bất bình thường, tức là kết luận điều trị những gì hoàn toàn bất bình thường, thì chúng ta nên có những cái nghi ngờ, hoặc là thậm chí có thể là report lại cho medical board. Tức là nếu mà mình báo cáo lại những cái ủy hội ấy, thì người ta có thể nghi ngờ, và nếu có nhiều cái nghi ngờ vậy, người ta sẽ kiểm tra nó chặt chẽ hơn nhân vật đó. Ở Úc thì chắc là ít lắm, mình có ngày trước cũng có nhưng mà nó không có nhiều. Nhưng mà ngược lại nói ở Việt Nam thì làm sao mà biết bác sĩ tốt hay xấu thì quả một cái vấn đề quá khó khăn. Bởi vì ngay cả một bác sĩ chính thức từ một cái trường đại học ra, chúng ta học xong ra thì cũng chưa có cái đào tạo tiếp theo, nó chưa tốt. Và đặc biệt Việt Nam không có hệ thống y tế, đúng như theo nghĩa là hệ thống là cái người trên phải giám sát người dưới theo đúng tình, thì chúng ta chưa có đâm con bỏ chợ, rồi những cái hình thức như là tệ nạn phong bì, rồi vì cái miếng cơm manh áo mà nhiều người họ sẵn sàng bán cái lương tâm đi, thì những cái đó đã làm cho mất niềm tin quá lớn. Như vậy là một cái điều mà mình nghĩ là không ai có thể nói làm thế nào bác sĩ tốt hay xấu, nhưng có thể áp dụng được, đó là mình coi thì những cái bác sĩ nào đã dám lên tiếng là họ, ví dụ họ lên một cái hình thức như là họ lên Facebook, người ta nói là tôi sẵn sàng là cam đoan vì người bệnh, hoặc là tôi không có nhận phong bì hoặc này kia. Bao giờ có những bác sĩ mà dám tuyên bố như vậy thì lúc đó chúng ta thì tin tưởng hơn. Ví dụ những cái bất công của xã hội xảy ra này thì anh phải đấu tranh, vì khi anh đấu tranh anh nói ra người ta biết anh là ai, sợ là ai cũng có cái vết chàm không dám nói ra, thì ra làm sao mà người dân biết đâu mà lấn.
Vâng, thôi thì cũng hy vọng là mọi điều nó sẽ cuối cùng thì hướng về bệnh nhân, làm sao để mà mọi người được khám chữa bệnh thật là tốt và có được một cái sức khỏe thật là tốt, giống như những cái điều gì mà tạp chí Sức Khỏe Là Vàng luôn mong muốn gửi đến quý vị. Và rất là cảm ơn bác sĩ Phan Đình Hiệp đã luôn luôn đồng hành rất là nhiệt tình với chương trình của SBS ạ.
Cảm ơn Xuân Ngọc và cảm ơn quý vị khán giả Ban Việt Ngữ đã SBS đã lắng nghe.
Quý vị đang nghe SBS Việt Ngữ. Nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.